Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 4 năm 2017. Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia sẽ bị Mỹ điều tra về tình trạng thâm hụt thương mại hàng trăm tỷ đô la.
Under my administration, the theft of American prosperity was...
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói việc đánh cắp sự thịnh vượng của Mỹ sẽ chấm dứt sau khi ký một sắc lệnh hành pháp.
Một diễn cảnh thương mại là một diễn cảnh rất đáng lo ngại.
Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đã thử tên lửa ngay trước cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Ủy ban điều tra nhà nước của Nga cho biết họ đã bắt giữ 6 người đàn ông Trung Á tại Saint Petersburg vì tình nghi hoạt động khủng bố, 2 ngày sau vụ tấn công chết chóc trên tàu điện ngầm đông người ở thành phố này. Nhóm người này bị cáo buộc tuyển mộ những người đàn ông khác từ các nước Cộng hòa Trung Á để tham gia nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác từ năm 2015. Tuy nhiên, Ủy ban đã đưa ra tuyên bố nói rằng chưa phát hiện bằng chứng nào cho thấy nhóm này liên quan đến vụ đánh bom giết chết 14 người và làm hàng chục người khác bị thương. Các nhà điều tra Nga đã xác định Akhbazon Dalilov, 22 tuổi, sinh ra ở Kyrgyzstan, là kẻ đã thực hiện bom tự sát trong vụ này. Các nhà lãnh đạo thế giới từ Trung Quốc, châu Âu cho đến Brazil đã chia buồn về thảm kịch. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ đầy đủ sau vụ tấn công. Vụ tấn công tàu điện ngầm gần đây nhất xảy ra ở Moscow vào năm 2010, khi những kẻ đánh bom tự sát nữ liên quan đến cuộc nổi dậy ở Chechnya bị cáo buộc đã giết ít nhất 33 người. Các vụ đánh bom trước đó trên tàu điện ngầm Moscow là vào năm 2004, cũng liên quan tới những kẻ khủng bố Chechnya làm chết gần 50 người. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ chiều 4 tháng 4 đã tổ chức một cuộc gặp riêng với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam để bàn về tình hình nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong cuộc gặp gỡ, dân biểu Hoa Kỳ Đảng Cộng Hòa Ed Royce, đại diện cho tiểu bang California, một trong những nhà lập pháp thường hay lên tiếng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đã bàn về sự cần thiết phải có những cải cách nhân quyền nghiêm túc ở Việt Nam, theo thông cáo báo chí của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về sự kiện này. Nếu Mỹ và Việt Nam muốn xây dựng mối quan hệ vững mạnh hơn, chính phủ Việt Nam phải tôn trọng những quyền cơ bản của người dân Việt Nam, thông cáo nói tiếp. Theo báo cáo về tình hình nhân quyền năm 2016 mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi gần đây, những vấn đề nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là những hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ đối với những quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền của họ được thay đổi chính phủ thông qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ngoài ra còn có những giới hạn nhắm vào những quyền dân sự của công dân, bao gồm quyền tự do tụ tập, lập hội và biểu đạt. Tổ chức theo dõi nhân quyền nhận định rằng thành tích nhân quyền ở Việt Nam vẫn rất nghiêm trọng ở khắp các lĩnh vực. Dân biểu Ed Royce trước đây từng giới thiệu hoặc đồng giới thiệu một số dự luật trong Hạ viện nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam như Đạo luật Nhân quyền Việt Nam 2015, cổ suý tự do, nhân quyền và nền pháp trị như là một phần trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, hay Đạo luật Chế tài Nhân quyền Việt Nam 2014 kêu gọi áp đặt chế tài lên những quan chức Việt Nam đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền nhắm vào người dân Việt Nam. Hồi tháng 9, ông Royce đã gửi một bức thư gửi lời chia buồn và lên án việc nhà chức trách Việt Nam phá bỏ chùa Liên Trì ở thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ một dự án phát triển đô thị. Cũng liên quan tới tình hình nhân quyền Việt Nam, Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển PBSOS hôm 17 tháng 3 đã hoàn tất và đệ trình danh sách 168 tổ chức cá nhân, kể cả quan chức cao cấp, vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để áp dụng các chế tài trừng phạt theo Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky. Đạo luật này thông qua bởi cựu Tổng thống Barack Obama vào tháng 12 năm ngoái, quy định các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, tổ chức bị chính phủ Mỹ coi là đã tham gia các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền. Theo luật này, một số các ủy ban của Hạ và Thượng viện bên lập pháp hay bộ phận chuyên trách dân chủ, nhân quyền và lao động trong Bộ Ngoại giao bên hành pháp đều có thể lập ra danh sách đề nghị chế tài. Nếu đề nghị được chấp thuận thì những cá nhân hay tổ chức bị nêu tên sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ cũng như bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Nhà máy thép của tập đoàn Formosa Plastics ở Việt Nam đã đáp ứng các điều kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường để bắt đầu chạy thử. Đài truyền hình Việt Nam đưa tin như vậy hôm thứ Tư, một năm sau vụ xả chất thải độc hại từ nhà máy gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất của đất nước. Đài truyền hình VTV của nước Việt Nam cho biết Bộ đã công bố kết luận sau khi dành 3 ngày kiểm tra nhà máy của tập đoàn Đài Loan. Mặc dù vậy, nhà máy vẫn sẽ cần được chính phủ cho phép trước khi họ có thể tiến hành chạy thử chiếc lò đứng đầu tiên. Một năm trước, nhà máy thép Hà Tĩnh trị giá 11 tỷ đô la để xảy ra sự cố xả chất thải độc hại gây ô nhiễm bờ biển dài hơn 200 km, tàn phá nhiều loài sống dưới biển cũng như các nền kinh tế địa phương phụ thuộc vào đánh cá và du lịch. Sự phục hồi ở vùng ven biển diễn ra chậm chạp, và nhiều cộng đồng vẫn tức giận về vụ xả thải cũng như nhịp độ hành động để khắc phục các vấn đề. VTV dẫn lại thông tin của Bộ cho biết rằng Formosa đã giải quyết 52 trong tổng số 53 vi phạm được xác định trong cuộc điều tra chính thức về sự cố xả thải. Vi phạm còn lại là việc nhà máy sử dụng hệ thống luyện cốc ướt tạo ra nhiều chất thải hơn so với các hệ thống luyện cốc khô hiện đại hơn và không sử dụng nước để làm mát nhưng có chi phí cao hơn. Việc xả nước từ hệ thống ướt sau khi bị mất điện đã là nguyên nhân gây ra vụ xả thải độc hại. Công ty dự kiến sẽ đưa vào sử dụng hệ thống luyện cốc khô vào năm 2019. Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, người cũng là một nhà hoạt động, nói sẽ thật là vô trách nhiệm nếu chính phủ quyết định cho phép nhà máy thép hoạt động trước khi Formosa sửa chữa xong hệ thống luyện cốc ướt. Ông nói, tôi thật sự lo lắng khi biết điều này. Có lẽ cuộc đấu tranh của chúng tôi để bảo vệ môi trường sẽ phải tiếp tục trong một thời gian dài, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không từ bỏ. Vụ xả thải năm ngoái và sự chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề đã làm nổ ra các cuộc biểu tình cũng như làm bùng lên sự tức giận chưa từng thấy trong 4 thập kỷ Đảng Cộng sản nắm quyền. Formosa tháng trước cho biết họ sẽ tăng đầu tư khoảng 350 triệu đô la vào dự án để cải thiện các biện pháp an toàn về môi trường với hy vọng bắt đầu sản xuất thương mại vào quý tư năm nay. Công ty hoan nghênh quyết định của Bộ Môi trường hôm thứ Tư. Một cán bộ điều hành của nhà máy thép nói với Reuters qua điện thoại, điều này không những cho phép chúng tôi thực hiện bước đầu tiên trước khi chúng tôi có thể bắt đầu sản xuất, mà còn tái khẳng định sự toàn tâm toàn ý của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ không để cho xảy ra bất cứ sai lầm nào nữa.
Việt Nam trong danh sách điều tra thương mại của Mỹ. Việt Nam là một trong 16 quốc gia sẽ bị Hoa Kỳ điều tra liên quan tới tình trạng thâm hụt thương mại khổng lồ, lên tới hàng trăm tỷ đô la của Mỹ. Một trong các sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký cuối tuần trước sẽ yêu cầu báo cáo về các nguyên nhân gây ra tình trạng thâm hụt thương mại trong vòng 90 ngày, và chính quyền Washington dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp công khai với các nhà sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ, các công nhân, nông dân và người tiêu dùng Mỹ. Tin cho hay ngoài Việt Nam, 15 nước khác là trọng tâm của báo cáo điều tra sắp tới gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Mexico, Ireland, Italia, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Đài Loan, Indonesia và Canada. Họ là những kẻ lừa đảo. Kể từ nay trở đi, những ai phá vỡ các quy tắc sẽ phải đối mặt với các hậu quả, và đó là các hậu quả nghiêm trọng. Hàng nghìn nhà máy đã bị đánh cắp khỏi nước ta, nhưng những người Mỹ không có tiếng nói giờ có một tiếng nói trong Nhà Trắng. Ông Trump phát biểu tại buổi lễ hôm 31 tháng 3. Ông Trump nói rằng dưới chính quyền của tôi, việc đánh cắp sự thịnh vượng của Mỹ sẽ chấm dứt. Chúng ta rốt cuộc sẽ bảo vệ các ngành công nghiệp và tạo ra một sân chơi bình đẳng cho công nhân Mỹ. Ngoài ra, một sắc lệnh khác cũng nêu ra các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với tình trạng trốn thuế nhập khẩu. Từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho VOA Việt ngữ biết rằng ông không ngạc nhiên nhưng lo ngại các biện pháp đó sẽ ảnh hưởng tới quan hệ thương mại bình thường theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO. Về khả năng Việt Nam sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến thương mại với Mỹ, chuyên gia kinh tế này nói thêm.
Thì cuộc chiến thương mại đó có lẽ là sẽ diễn ra với tất cả những nước mà ông Donald Trump đã có liệt kê. Hiện nay thì Đức đã có thái độ rất là gay gắt đối với lại việc Hoa Kỳ đối xử đối với thép của Đức và đưa Đức vào cái danh sách đó. Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức đã có thể hiện cái sự bất bình. Còn đối với lại Việt Nam hay đối với bất kỳ nước nào khác thì ông Donald Trump nếu như ông ấy có biện pháp đối với nước khác thì các nước ấy cũng sẽ có biện pháp tự phòng vệ và có thể là trả đũa lại đối với lại Hoa Kỳ. Một viễn cảnh tranh thương mại là một viễn cảnh rất đáng lo ngại.
Trước khi ông Trump thông báo hai sắc lệnh hành pháp về thương mại, các nhà phân tích quốc tế đã nhận định về khả năng Việt Nam có thể trong tầm ngắm của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến thương mại sắp tới vì hưởng thặng dư lớn trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Năm ngoái, Việt Nam nằm trong top các nước mà Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại với mức 32 tỷ đô la. Đứng đầu trong danh sách là Trung Quốc với 347 tỷ đô la, tiếp theo là Nhật với 69 tỷ đô la, Đức với 65 tỷ đô la, Mexico với 63 tỷ đô la và Ireland với 36 tỷ đô la. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, ông Doanh cho rằng Việt Nam sẽ áp dụng tất cả các biện pháp phòng vệ mà WTO đã cho phép. Ông nói thêm.
Một, tức là Việt Nam sẽ là tính toán, trước hết là sẽ đa dạng hóa các cái thị trường để là bớt cái sự phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ. Tuy là cái điều này không phải là dễ dàng và một sớm một chiều có thể làm được. Điều thứ hai nữa là Việt Nam cũng sẽ có những các cái biện pháp để trả đũa lại những các cái hàng hóa mà Việt Nam nhập của Hoa Kỳ. Và cái điều ấy thì cũng không đem lại lợi ích gì cho Hoa Kỳ và cho Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chiến tranh thương mại là một trong những các cái cơn ác mộng trong cái tình hình kinh tế hiện nay.
Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng phản ứng trước sắc lệnh hành pháp liên quan tới thương mại của ông Trump. Tới tối ngày 4 tháng 4, trang web của Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Công Thương Việt Nam chưa có tuyên bố nào. Tuy nhiên, báo chí trong nước đã có nhiều bình luận. Trang tin Soha News của Việt Nam viết rằng ông Trump đang đưa nước Mỹ đến gần một cuộc chiến toàn những kẻ thua và rằng các đối tác bị ảnh hưởng sẽ không để cho Mỹ muốn làm gì thì làm và muốn đối xử với họ như thế nào cũng được. Còn tờ Dân Việt cho rằng quyết định trên là dấu hiệu sắp giông bão. Phía Mỹ đang chuẩn bị về dư luận, chính trị và pháp lý cho những cuộc chiến tranh thương mại với các đối tác bên ngoài, tờ báo thuộc Hội Nông dân Việt Nam viết thêm. Ông Murray Hebert, cố vấn cấp cao và là phó giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược nhận xét rằng Mỹ đúng là có thâm hụt mậu dịch thương mại lớn với Việt Nam, nhưng đồng thời Việt Nam cũng là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất cho các mặt hàng của Mỹ ở châu Á. Ông nói tiếp.
In recent years, the number of products, the volume of products.
Ông Murray nói rằng những năm qua khối lượng hàng hóa Việt Nam mua của Mỹ đang gia tăng, vậy nên một khi Tổng thống Trump nắm được vai trò của Việt Nam trong thương mại quốc tế, ông không chắc là ông ấy sẽ nhắm mục tiêu vào Việt Nam. Ông nói thêm rằng ông Trump hiện quan ngại về các nước như Mexico và Trung Quốc hơn là Việt Nam vì thông thương giữa Việt Nam và Mỹ không quá lớn. Đức, quốc gia nằm trong danh sách bị điều tra, đã lên tiếng chỉ trích hai sắc lệnh của ông Trump mà Bộ trưởng Kinh tế Đức nói rằng cho thấy Washington muốn quay lưng khỏi thương mại tự do và các thỏa thuận quốc tế, theo Reuters. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng các quy tắc thương mại quốc tế và cải thiện hợp tác cũng như đối thoại.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người đang bị nhà nước Việt Nam giam cầm, sẽ được Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức trao giải nhân quyền năm 2017. Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức thông báo vào ngày 5 tháng 4, luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ được trao giải nhân quyền 2017 nhân dịp đại hội của Liên đoàn Thẩm phán Đức tổ chức tại thành phố Weimar ở miền đông nước Đức. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam được chọn để nhận giải nhân quyền này. Trang thông tin của phủ tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ra thông báo lịch làm việc cho biết một cuộc gặp gỡ với người đại diện của luật sư Nguyễn Văn Đài đã được lên lịch vào lúc 17 giờ ngày 5 tháng 4, 2017 tại dinh tổng thống ở thủ đô Berlin. Dự kiến tại buổi lễ trao giải thưởng, nữ dân biểu Quốc hội Liên bang Đức Mary Louise Dodd sẽ vinh danh luật sư Nguyễn Văn Đài, người được Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức chọn trao giải nhân quyền 2017. Bà Mary Louise Dodd là dân biểu đã nhận đỡ đầu cho luật sư Nguyễn Văn Đài từ cuối tháng 2 năm 2016 theo một chương trình của Quốc hội Liên bang Đức, theo thông tin của Veto, một tổ chức của người Việt Nam có trụ sở ở Đức. Theo trang web của nữ dân biểu Mary Louise Dodd, bà cùng phái đoàn nghị sĩ Liên minh Dân chủ, Xã hội Thiên Chúa giáo Đức đã gặp luật sư Nguyễn Văn Đài và hai nhà hoạt động dân chủ khác của Việt Nam ở Hà Nội vào tháng 8 năm 2015. Tổ chức Veto cho biết vào tháng 10 năm 2016, dân biểu Mary Louise Dodd đã có sáng kiến soạn một thư ngỏ gửi tới chính quyền Việt Nam dưới sự hỗ trợ của 73 dân biểu thuộc 14 quốc gia trên 4 lục địa, yêu cầu trả tự do cho luật sư Đài. Cùng đứng vận động kêu gọi ký tên vào thư ngỏ này là Tổ chức Quốc tế Truyền giáo Thiên Chúa giáo Missio ASEAN và Veto. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2016, mạng lưới người bảo vệ nhân quyền và Veto đã cùng 6 tổ chức phi chính phủ quốc tế, trong đó có Ân xá quốc tế, ký tên phản đối việc bắt giam ông Nguyễn Văn Đài và Cộng sự Lê Thu Hà. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2015 tại Hà Nội và bị giam giữ từ đó đến nay với cáo buộc về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông bị bắt sau khi thuyết trình về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước một cử tọa chừng 70 người tại nhà của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo trang Facebook Tự do cho Nguyễn Văn Đài, kể từ ngày ông bị bắt đến nay, ông vẫn chưa được gặp gia đình và tiếp xúc luật sư. Chính quyền Việt Nam đã 3 lần thực hiện gia hạn lệnh tạm giam đối với ông và vào ngày 17 tháng 4 này sẽ kết thúc thời gian điều tra vụ án. Trước đây, luật sư Nguyễn Văn Đài từng bị tù giam 4 năm và mãn hạn tù vào ngày 6 tháng 3 năm 2011 vì tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Ông Nguyễn Văn Đài là một trong số 8 nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam được một tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ là Human Rights Watch trao tặng giải thưởng hồi tháng 2 năm 2007. Nguyễn Văn Đài là người Việt Nam đầu tiên được chọn trao giải nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức. Ông từng làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Đức trước năm 1990, sau đó ông trở về Việt Nam và theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Tháng 4 năm ngoái, bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, đã thực hiện chuyến đi 2 tháng để vận động các dân biểu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các cơ quan truyền thông, các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Mỹ, Canada, châu Âu và Úc trả tự do cho chồng bà. Bà nói với VOA, tôi khẳng định chồng tôi không làm điều gì chống phá nhà nước Việt Nam. Chồng tôi chỉ đang làm tốt cho xã hội Việt Nam mà thôi. Những hoạt động của chồng tôi là bảo vệ nhân quyền, điều mà ngay cả nhà nước Việt Nam cũng đang nỗ lực làm, theo những gì họ công bố dưới quốc tế. Các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sẽ thực hiện một cuộc biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago Palm Beach, Florida vào ngày 6 tháng 4. Thư kêu gọi của Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ Võ Đình Hữu cho biết cuộc biểu tình sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày thứ Năm 6 tháng 4. Ông Nguyễn Văn Tánh, trưởng ban điều phối cuộc biểu tình và cũng là cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ cho biết, đến cuối ngày 3 tháng 4, đã có hơn 300 người đăng ký tham gia và quyên góp gần 5.000 đô la cho cuộc biểu tình này. Theo ông Tánh, dự kiến số người tham gia vào cuộc biểu tình ngày 6 tháng 4 sẽ còn tăng cao.
Chúng tôi hiện tại bây giờ thì có 3 bức cảnh, tôi đang vận động thì cái số đó sẽ tới từng Nam Cali, từng một số các địa bàn cho những phi la, New York, Corona, Georgia, đó là một số các vân vân. Thì chúng tôi cố gắng và kêu gọi liên lạc hàng ngày để kêu gọi tất cả những nơi để có cái nỗ lực để mà thực hiện cái cuộc biểu tình này.
Thư kêu gọi biểu tình viết, Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, chiếm Trường Sa, đảo Gạc Ma của Việt Nam năm 1988, lấn chiếm hầu hết các vùng biển Đông mà họ áp đặt chủ quyền theo đường lưỡi bò bất hợp pháp, thiết lập các căn cứ quân sự tạo ra mối nguy hại to lớn cho nền an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông Nguyễn Văn Tánh cho biết thêm ý nghĩa và việc chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày 6 tháng 4 như sau.
Cộng sản Việt Nam đã bán đất dân Mỹ cái bao cộng. Tại bây giờ tình trạng của Musa cũng như là một số đó, tất cả những cơ
cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ đã gửi thư ngỏ cho Tổng thống Donald Trump và quyên góp tiền để đăng tin chống chủ nghĩa báo quyền của Trung Quốc trên nhật báo The Washington Times. Khi ông Tập Cận Bình tới Washington hồi 2015 để hội đàm với Tổng thống Mỹ, lúc đó là Barack Obama, cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ cũng đã tổ chức biểu tình trước tòa Bạch Ốc với hàng trăm người tham dự. Những người biểu tình phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc và mạnh mẽ chống đối việc Trung Quốc bồi đắp xây các đảo trên Biển Đông. Họ cho đây là những vấn đề rất quan trọng cần lên tiếng với chính quyền của Tổng thống Barack Obama lúc bấy giờ.
Bắc Triều Tiên vừa bắn thử tên lửa đạn đạo ở vùng biển ngoài khơi phía đông của nước này hôm thứ Tư, Reuters dẫn nguồn tin của quân đội Hàn Quốc cho biết. Vụ thử nghiệm diễn ra một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung bàn về vấn đề vũ khí ngày càng thách thức của Bình Nhưỡng nằm cao trong nghị trình thảo luận. Tên lửa thử nghiệm đã bay khoảng 60 km, tức là 40 dặm từ bãi phóng Simpo, một thành phố cảng phía đông bắc Triều Tiên, theo thông báo từ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc. Simpo là nơi có căn cứ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày trước khi có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trọng tâm của cuộc họp dự kiến sẽ về vấn đề tăng áp lực buộc Bắc Triều Tiên phải giảm phát triển vũ khí. Vụ phóng có thể được tiến hành có tính toán đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, đồng thời để kiểm tra khả năng tên lửa, một giới chức Hàn Quốc nói với Reuters. Giới chức này cho biết tên lửa đã được bắn lên cao đến 189 km, tức là 117 dặm. Tất cả các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng đã thách thức lệnh cấm này và nói rằng lệnh cấm vi phạm quyền chủ quyền của Bắc Triều Tiên trong việc tự vệ và theo đuổi thăm dò không gian. Nhật Bản ngay lập tức đã lên án vụ phóng thử nghiệm trên. Thủ tướng Shinzo Abe dự báo Bình Nhưỡng có thể sẽ có thêm hành động khiêu khích hơn nữa. Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga mô tả vụ phóng là cực kỳ có vấn đề và cho biết Tokyo đã đưa ra phản đối mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng lên án vụ phóng là một thách thức thẳng thừng đối với một loạt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắm vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Seoul đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia và tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ trong trường hợp có những hành động khiêu khích hơn. Trong một tuyên bố ngắn gọn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói, Hoa Kỳ đã nói đủ về Bắc Triều Tiên và chúng tôi không bình luận thêm. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump muốn Trung Quốc phải gây ảnh hưởng nhiều hơn về mặt kinh tế đối với Bình Nhưỡng để kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Trung Quốc phủ nhận có bất kỳ ảnh hưởng lớn nào đối với Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác bỏ có sự liên hệ giữa vụ phóng tên lửa và hội nghị thượng đỉnh. Bà nói, tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa hai chuyện này. Ngay trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Florida, ông Trump đã đe dọa sẽ sử dụng mối quan hệ thương mại quan trọng với Trung Quốc để gây áp lực lên Bắc Kinh buộc phải hành động nhiều hơn nữa đối với Triều Tiên. Một giới chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc nói ông Trump muốn bàn thảo với Trung Quốc. Giới chức này mô tả các cuộc thảo luận về Bắc Triều Tiên sẽ là một thử nghiệm cho mối quan hệ Mỹ-Trung.
Tổng thống Donald Trump sẽ hội đàm lần đầu tiên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 5 tháng 4. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở miền Nam Hoa Kỳ có thể sẽ mang lại kết quả nồng ấm như khí hậu ấm áp của bang Florida. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên Steve Herman của đài VOA có bài tường trình do Anton trình bày chi tiết.
Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter tiên lượng của ông về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chủ tịch nước Trung Quốc. Ông nói rằng đó sẽ là một cuộc thương thảo rất khó khăn bởi vì Mỹ không thể tiếp tục nhập siêu khổng lồ và thất thoát công ăn việc làm nữa. Trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói với các nhà kinh doanh có cơ sở sản xuất ở Mỹ rằng họ sẽ thấy rất hấp dẫn khi theo dõi cuộc họp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Florida.
I look very much forward to meeting him in the delegation. Tôi rất mong chờ được gặp Chủ tịch Tập và Phái đoàn Trung Quốc và chúng tôi sẽ xem mọi việc sẽ thế nào.
Theo nhà phân tích kỳ cựu Yon Sun ở trung tâm Stimson, thì nhà lãnh đạo Trung Quốc có phần chắc sẽ không đến Mỹ với hai bàn tay không.
I foresee that the Chinese will send Xi here with a pretty large and generous.
Tôi ước đoán là Trung Quốc cử ông Tập đến Mỹ với một gói quà hào phóng khổng lồ, đó là đầu tư cơ sở hạ tầng nội địa ở Hoa Kỳ và giúp Tổng thống Trump kiến tạo công ăn việc làm cho nước Mỹ như ông đã hứa.
Nhiều nhà quan sát chuyên về Trung Quốc như ông Scott Kennedy của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cảnh báo rằng không phải mọi thứ đều diễn ra đúng theo kịch bản đã soạn.
Something crazy could happen, unexpected, certainly we you know, one tweet could.
Một điều điên rồ gì đó có thể xảy ra ngoài dự đoán, chắc chắn là như vậy. Quý vị biết đó, một tin nhắn trên Twitter có thể làm thay đổi cả quỹ đạo của cuộc họp trong một chừng mực nào đó. Nhưng tôi dự đoán sẽ có rất nhiều phàn nàn không được thương thuyết, đặc biệt là rồi phía Trung Quốc sẽ ra về, để lại những lo âu và sốt ruột. Và cuối cùng, để chờ xem rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer lưu ý nhiều vấn đề lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Everything from the South China Sea to trade to North Korea. There are big issues of national and economic security.
Tất cả mọi thứ, từ vấn đề Biển Đông cho tới thương mại và Bắc Triều Tiên. Có những vấn đề lớn về an ninh kinh tế và quốc gia cần phải được đưa ra giải quyết. Và tôi nghĩ rằng có rất nhiều vấn đề sẽ được mang ra thảo luận trong hai ngày hội đàm đó của hai nhà lãnh đạo.
Tổng thống Trump đã có những phát biểu mâu thuẫn nhau về chính sách một Trung Quốc và các trao đổi giữa hai ông về vấn đề này sẽ được soi rọi rất kỹ ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn và chính sách của Bắc Kinh về Đài Loan là không thương lượng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Ngư dân Philippines ở tuyến đầu cuộc tranh chấp lãnh hải đầy cay đắng ở Biển Đông nói trữ lượng hải sản trong vùng biển này đã giảm đi nhiều, một phần vì tàu Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam thường xuyên xâm phạm vùng biển thuộc lãnh hải Philippines, trong khi Manila không có cách gì để ngăn chặn các vụ xâm nhập đó. Thông tin viên Ralph Janning ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Số lượng cá ở ngoài khơi vùng duyên hải Masinloc, thành phố Philippines gần nhất với bãi cạn Scarborough, đã giảm khoảng 50% tính từ năm 2010. Bắc Kinh và Manila đã tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này từ năm 2012. Nhưng khó khăn tại một bán đảo vốn đã nghèo khó, nơi cư dân hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào biển để có kế sinh nhai, có thể tăng sức ép với Tổng thống Rodrigo Duterte, hoặc phải củng cố quan hệ hữu nghị mới với Trung Quốc, hoặc nữa, phải mời Hải quân Mỹ trở lại để tiếp tục tuần tiễu các vùng duyên hải, hầu có thể chặn tàu bè nước ngoài. Theo ông Franklin Katige, chỉ huy đội tuần duyên Philippines, thì hiện Trung Quốc hầu như hoàn toàn kiểm soát bãi cạn có diện tích 150 cây số vuông này, một ngư trường phong phú nằm cách Masinloc khoảng 198 cây số. Ông Katige nói, tàu đến từ Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam dùng kỹ thuật trái phép như thuốc nổ hay những ngọn đèn sáng rực chiếu vào ban đêm để nhử cá. Chỉ về hướng Biển Đông, từ nơi làm việc lộ thiên của ông bên cạnh chợ cá Masinloc, chỉ huy trưởng đội tuần duyên Philippines nói.
Tàu đến từ Trung Quốc qua lại tại đây như chúng không người, trong khi họ không được phép của Philippines. Người Trung Quốc, người Đài Loan, người Việt Nam đều có mặt tại đó. Ngày nay trữ lượng cá không còn như trước. Bây giờ nguồn cá suy giảm bởi vì có quá nhiều người tới đánh bắt trái phép, đặc biệt là những người đến từ các nước khác sử dụng các ngọn đèn cực mạnh.
Sự kiện nguồn cá giảm sút cộng với sức ép từ Trung Quốc đã khiến rất nhiều người trong số 300 ngư dân đã đăng ký hành nghề phải tìm đến những vùng biển trải dài theo bờ biển Philippines hoặc bị buộc phải đánh bắt những mẻ lưới cá nhỏ hơn. Trong một thành phố có 49.000 dân, chỉ có 3 tàu Philippines đến từ Masinloc, mỗi chiếc 40 người, là thường xuyên đánh bắt chung quanh bãi cạn Scarborough. Theo một nhân viên làm việc cho phòng ngư nghiệp thành phố, xin giấu danh tính, thành phố Masinloc cho biết là không yêu cầu ngư dân lánh xa bãi cạn Scarborough, nhưng nhiều người vẫn tránh khu vực này vì những rủi ro của nó. Trung Quốc có 2 tàu tuần duyên tại bãi cạn Scarborough và dùng các tàu đó để chặn, không cho người Philippines tiến vào vùng biển này, theo ngư dân Philippines. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ năm 2012, một bãi cạn chỉ thấp thoáng nhô trên những ngọn sóng sau một cuộc đối đầu căng thẳng với Philippines, đã phương hại tới các quan hệ song phương mãi cho tới khi ông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6 năm 2016. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông nói chung, kể cả các tuyên bố chủ quyền chồng lấn trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines trải dài từ đảo Luzon của thành phố Manila tới phía nam đảo Palawan. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền của vùng biển giàu tài nguyên rộng 3,5 triệu km vuông. Việt Nam đòi chủ quyền một vùng biển nhỏ hơn, nhưng như Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng trên các đảo nhỏ gần ngư trường truyền thống của Philippines và địa điểm dò tìm nhiên liệu hóa thạch dưới biển. Tàu cá Việt Nam đã được trông thấy cách bờ biển Philippines khoảng 48 km, theo lời một nhân viên của Hội đồng thành phố Philippines. Người dân Roy Servilla, 34 tuổi, đã hành nghề đánh cá trong 20 năm qua. Anh chỉ ra biển về hướng Tây Bắc từ nơi neo tàu của anh và nói:
Chạy 2 tiếng ra biển là thấy người Việt, 5 tàu đánh bắt, cá và mực, đó.
Đánh bắt cá gần bờ biển thành phố nằm về hướng Tây Bắc Manila chỉ thu gom được khoảng 3 tấn cho mỗi chuyến ra khơi so với từ 10 đến 15 tấn thường kiếm được tại bãi cạn Scarborough. Theo Butch Ortega, một cụ ông ngư dân, ông than vang rằng con tàu Trung Quốc tuần tiểu ở đó nên chúng tôi không đến đó đánh bắt cá được. Chính sách của Tổng thống Duterte xích lại gần Trung Quốc, theo ông Ortega, không bàn tới quyền của ngư dân Philippines được tiếp cận bãi cạn Scarborough. Hồi tháng trước, Tổng thống Philippines nói nước ông không cách nào có thể đánh lại Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiến hành kế hoạch xây một trạm quan trắc trên bãi cạn này, như lời tường thuật của truyền thông Trung Quốc. Ông Duterte cũng chưa có hành động nào về đề xuất do ông loan báo hồi năm ngoái tuyên bố bãi cạn Scarborough là một khu bảo tồn biển. Ông Duterte cũng chưa có hành động nào về đề xuất do ông loan báo hồi năm ngoái tuyên bố bãi cạn Scarborough là một khu bảo tồn biển. Bắc Kinh theo tường trình sẽ tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá trên hầu hết Biển Đông, có hiệu lực từ tháng 5 cho tới tháng 8. Cư dân địa phương nói có phần chắc họ sẽ không tuân thủ lệnh này và Trung Quốc thường không xua đuổi tàu của họ ra khỏi các vùng biển đang trong vòng tranh chấp bên ngoài bãi cạn. Nhưng hải quân và đội tuần duyên Trung Quốc cùng với các tàu cá Trung Quốc có khả năng thống trị cả vùng biển theo những cách mà các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền, không có cơ may gì có thể sánh kịp, theo ông Greg Poling, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, gọi tắt là CSIS. Ông Poling khuyến cáo rằng Philippines, đảo Bonero và quần đảo Natuna của Indonesia sẽ chịu áp lực khi lệnh đánh bắt cá của Trung Quốc được thực thi. Malaysia và Brunei tranh giành với Trung Quốc quyền khai thác các dải biển nằm về hướng bắc của Bonero. Ông Poling nói:
They'll be swapping waters off the coast of Borneo and off the Natunas, and then they'll also presumably.
Người Trung Quốc sẽ tràn ngập các vùng biển ngoài khơi Borneo và quần đảo Natuna và chắc chắn sẽ đẩy bật người Philippines ra khỏi những nơi như bãi cạn Scarborough. Điều mà người Trung Quốc muốn ở đây là dân vùng Đông Nam Á phải ngừng chống cự và chấp nhận trật tự thế giới mới ở châu Á xoay quanh Trung Quốc và tôn trọng các quyền lịch sử của Trung Quốc, theo lời họ.
Chỉ huy đội tuần duyên Philippines cho biết một hội đoàn các tàu đánh cá của tỉnh Zambales bao gồm thành phố Masinloc đã thảo một nghị quyết gửi lên Tổng thống Duterte. Họ muốn Tổng thống Duterte hãy để các tàu hải quân Mỹ trở lại để giúp Philippines tuần tra các vùng duyên hải, bởi vì về mặt quân sự, Philippines không sao có thể chống cự lại Trung Quốc. Ông kêu gọi Washington giúp đỡ nhiều hơn, bởi vì đội tuần duyên Philippines đơn độc và thiếu tài nguyên để có thể tuần tra các tàu nước ngoài. Giới phân tích nói thắt chặt quan hệ với Trung Quốc có thể giúp Philippines nhận viện trợ và đầu tư của nước này. Tuy nhiên, rốt cuộc có thể làm dân Philippines giận dữ bởi vì họ muốn lãnh đạo Philippines trên hết phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Bắc Kinh chi hàng triệu đô la mỗi năm cho nỗ lực đưa hình ảnh của Trung Quốc ra với công chúng nước ngoài, nhưng túi bạc đổ ra đang gặp phải những chướng ngại. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Brian Kopczynski của đài VOA tường thuật qua phần trình bày của Tấn Trương.
Trong mấy tháng gần đây, chiến dịch quảng bá duyên dáng của Bắc Kinh ở Mỹ đang bị soi rọi kỹ hơn, nhất là những đầu tư của Trung Quốc vào Hollywood, với những lo ngại nổi lên rằng đảng Cộng sản với bàn tay sắt của Trung Quốc đang tìm cách mở rộng kiểm soát và kiểm duyệt ra thế giới. Nhưng các nhà phân tích trên đường lăng, những lo ngại đó phần lớn là bị thổi phồng quá mức. Trong lúc kinh tế và ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng, Bắc Kinh đang tìm cách sửa lại điều họ cho là chân dung mô tả họ không chính xác. Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên nói về điều mà ông gọi là nỗ lực kể câu chuyện Trung Quốc thật hay để mô tả hình ảnh đẹp của Trung Quốc bằng ngôn từ của chính họ. Ông Clayton Jubb, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Nam California, nói rằng Bắc Kinh đang nỗ lực tô vẽ hình ảnh của Trung Quốc như là một nền văn minh cổ kính và thịnh vượng. Ông nói,
with China's enhanced economic strength, it's been able to invest mightily.
Với sức mạnh kinh tế đang tăng, Trung Quốc đã có thể đầu tư lớn vào phát triển công nghệ thông tin liên lạc tiên tiến, đầu tư lớn vào truyền thông, đầu tư lớn vào Internet, web, thu thập tin tức, nói chung là những lĩnh vực như vậy. Và họ cũng có thể đầu tư lớn vào các viện khổng tử để gia tăng sự hiểu biết của người Mỹ về Trung Quốc. Một số lĩnh vực đang được phổ biến rộng rãi thông qua các kênh truyền hình của nhà nước Trung Quốc phát ra nước ngoài như Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, mà mới đây đã đổi tên thành Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc, gọi tắt là CGTN. Nỗ lực này cũng được nhìn thấy dưới hình thức quảng cáo trên các tờ báo hàng đầu của Mỹ. Các viện khổng tử, hơn 100 trung tâm giảng dạy tiếng Hoa đang ngày càng tăng mạnh sự hiện diện tại các đại học và viện nghiên cứu bậc cao tại Hoa Kỳ. Các trung tâm này tự nhận là các tổ chức phi chính phủ nhưng được đặt dưới sự quản lý của nhóm chỉ đạo thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc. Và trong những năm gần đây, nhiều trung tâm đã bị đóng cửa vì những lo ngại về tính minh bạch và ảnh hưởng của họ đối với sự tự do học thuật. Ông Philip Claude, Giám đốc Viện Khổng tử của Đại học Leipzig, là giáo sư môn tiếng Hoa tại khoa Đông Á của trường, tranh luận rằng các viện khổng tử có thể sẽ rất hữu ích nếu được làm đúng cách. Ông Claude nói rằng, mặc dù vấn đề kiểm duyệt và tự do phát biểu vẫn là điều đáng lo ngại, nó không nhất thiết gắn liền với chương trình và có thể tránh được nếu có một sự tách biệt về tổ chức và chức năng rõ ràng giữa chương trình với nhà trường. Tuy nhiên, ông nói tiếp, nếu đại học của quý vị chưa có một khoa nghiên cứu Á Đông hoặc Trung Quốc độc lập, và Viện Khổng tử lần đầu tiên được giới thiệu đến để trợ giúp và giảng dạy trong lúc không có một tiếng nói nào khác nữa, thì điều đó trở nên khó. Các nhóm sinh viên Trung Quốc cũng là một lực lượng đang lớn mạnh vào lúc nghị trình đảng Cộng sản bị dư luận coi là đang được cổ suý ra nước ngoài. Chẳng hạn như khi lãnh tụ tinh thần lưu vong Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma được mời đến nói chuyện tại Đại học bang California ở thành phố San Diego hồi tháng 6. Một nhóm sinh viên Trung Quốc tại đại học này đã phát động một cuộc chống đối để dừng buổi nói chuyện đó. Khi nhóm sinh viên Trung Quốc biểu tình phản đối và tranh luận khá lạ rằng việc mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến nói chuyện đi ngược lại sự đa dạng hóa và mong muốn chính trị, các mối liên hệ của nhóm sinh viên này với lãnh sự quán Trung Quốc ở đó ngay lập tức bị soi rọi. Vụ đó và những chuyện khác nêu rõ những khó khăn mà Bắc Kinh phải đối diện và cho thấy lằn ranh rất dễ bị lu mờ giữa mục tiêu kể câu chuyện Trung Quốc thật hay và mở rộng tuyên truyền đảng Cộng sản. Một cuộc điều tra của hãng thông tấn Reuters năm 2015 tìm thấy hơn 5 đài truyền thông của Hoa Kỳ phát sóng các chương trình của các đài phát thanh quốc tế của nhà nước Trung Quốc. Và mặc dù việc tiếp cận khán thính giả nói tiếng Anh có thể là một việc làm khó, các nhà phân tích ghi nhận rằng đảng Cộng sản đã xâm nhập được khá sâu trong góc độ truyền thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Ông Robert Daly, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kissinger về Trung Quốc và Hoa Kỳ của Trung tâm Woodrow Wilson, nói mục tiêu sâu cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là được chấp nhận là đảng hiệu quả, tốt và chính đáng. Nhưng việc thuyết phục mọi người chấp nhận sự toàn trị độc đảng là rất khó, ông Daly nói.
People listen to China, people know China is important, but they really don't have a good story to tell that will convince.
Người ta lắng nghe Trung Quốc, người ta biết Trung Quốc là quan trọng, nhưng Bắc Kinh thực sự không có một câu chuyện hay để kể nhằm thuyết phục người Mỹ rằng độc đảng toàn trị thực ra là tốt. Ông nói tiếp rằng thách thức lớn nhất với Bắc Kinh là khi các kiến trúc sư thế lực mềm của Mỹ điêu khắc vào khối tiền của Bắc Kinh. Đây là điều thường thấy nhất ở Hollywood và ở cả lĩnh vực xuất bản và thậm chí là các trò chơi. Trong một số trường hợp, những nội dung gây khó chịu cho Bắc Kinh thường bị kiểm duyệt cắt bỏ trước khi được đưa vào thị trường Trung Quốc, chuyên gia Duve nhận định.
Because the size of the Chinese film market is so large, everybody wants a part of it.
Bởi vì thị trường Trung Quốc quá lớn, mọi người đều muốn có phần. Do đó, mọi người đều muốn phim của họ được trình chiếu ở Trung Quốc nếu họ có được cơ hội. Và họ cũng hiểu rằng có một số phim không được phép chiếu ở Trung Quốc. Trong khi có nhiều người tranh luận rằng cần phải có nhiều biện pháp hơn nữa để hạn chế truyền thông Trung Quốc xâm nhập Hoa Kỳ và cả đầu tư của Trung Quốc vào Hollywood, nhiều người khác lại cho rằng việc tiếp xúc sẽ tạo sự thông hiểu tốt hơn.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Một tiểu ban thượng viện hôm 3 tháng 4 đã phê chuẩn ứng cử viên thẩm phán tối cao Pháp viện Neil Gorsuch, người đã được Tổng thống Donald Trump đề cử, và đưa ông ra toàn thể thượng viện để biểu quyết. Theo các dấu hiệu bề ngoài thì sẽ có một cuộc đối đầu khốc liệt về trường hợp này có thể dẫn tới thay đổi về quy định đối với các hoạt động của thượng viện. Ít nhất có 41 thượng nghị sĩ phản đối việc đề cử ông Gorsuch vào tòa án tối cao. Đây là con số cần thiết để ngăn chặn đề cử thông qua biện pháp phát biểu câu giờ gọi là filibuster. Biện pháp này đòi hỏi phải đạt tỷ lệ đa số phiếu 3/5 để có được một cuộc biểu quyết chung cuộc trước phiên họp toàn thể thượng viện với 100 ghế. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa có thể thay đổi các quy định tại Thượng viện loại bỏ biện pháp filibuster đối với các ứng viên vào tòa án tối cao và chuẩn thuận ông Gorsuch với đa số phiếu đơn thuần. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Đảng Cộng Hòa, nói biện pháp câu giờ filibuster sẽ không thành công trong việc ngăn chặn một ứng viên thẩm phán tối cao Pháp viện, bởi vì nếu cần và bị buộc phải hành động, chúng tôi sẽ đổi quy định và có lẽ chúng tôi sẽ đành phải làm như vậy. Dựa trên truyền thống lịch sử, các ứng cử viên thẩm phán tối cao Pháp viện đều đã được chuẩn thuận với sự ủng hộ của cả hai chính đảng. Nhưng thái độ hợp tác lưỡng đảng đó giờ không còn nữa, bắt đầu từ năm ngoái khi Đảng Cộng Hòa khăng khăng từ chối không chịu biểu quyết về ông Merrick Garland, người được cựu Tổng thống Barack Obama chọn làm ứng viên thẩm phán tối cao Pháp viện. Giờ đây, Đảng Cộng Hòa không hội đủ số phiếu để hậu thuẫn ông Gorsuch, người mà nếu được chuẩn thuận sẽ ngồi vào chiếc ghế để chống sau khi thẩm phán Antonin Scalia qua đời năm ngoái.
Tesla đã trở thành hãng sản xuất xe hơi lớn thứ nhì nước Mỹ về mặt vốn hóa thị trường, qua mặt hãng xe Ford, giữa lúc số thương vụ bán xe của Ford giảm sút và có nhiều lo ngại về khả năng tăng trưởng của thị trường xe hơi tại Hoa Kỳ được cho là đã bão hòa. Tesla loan báo công ty đã giao cho khách hàng 25.000 chiếc xe công nghệ cao của hãng trong thời gian từ tháng 1 cho tới tháng 3 năm nay, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một dấu hiệu cho thấy Tesla đang trên đường thực hiện mục tiêu là bán 50.000 chiếc xe trước giữa năm nay. Nhiều hãng sản xuất xe hơi báo cáo số thương vụ giảm trong tháng 3 so với cách nay một năm, nhưng Tesla đã chứng kiến số xe giao cho khách tăng vọt trong 3 tháng đầu năm. Thành tích đó đủ để giá cổ phần của Tesla, hãng sản xuất xe hơi chạy bằng điện, tăng vọt trong ngày hôm qua. Cuối năm ngoái là lần đầu tiên Tesla loan báo hoạt động có lời sau hơn 3 năm, nhưng ngay trong quý kế tiếp, Tesla lại rơi vào thua lỗ. Bây giờ Tesla chính thức trở thành hãng sản xuất xe hơi lớn thứ nhì, đứng sau General Motors, hãng chế tạo xe hơi lớn nhất nước Mỹ về vốn hóa thị trường.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài phân tích của blogger Lê Anh Hùng.
Ngày 18 tháng 3 vừa qua, một loạt báo chí chính thống tại Sài Gòn đưa tin về sự kiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nghĩa với các chi đoàn, cụm chi đoàn trên địa bàn thành phố. Theo đó, 19 chi đoàn thuộc đoàn phòng PC67 sẽ kết nghĩa với 18 cơ sở đoàn địa phương. 4 cụm chi đoàn thuộc đoàn phòng PC67 kết nghĩa với 4 cơ sở đoàn thuộc 4 trường đại học. Đặc biệt, đoàn phòng PC67 sẽ kết nghĩa với các cơ sở đoàn của 4 cơ quan báo chí lớn tại thành phố lớn nhất cả nước này là Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động và Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ kết nghĩa. tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay đang rất phức tạp. Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó chính vẫn là lực lượng công an, nhưng cần phải có sự kết hợp với các cơ quan, đơn vị, nhằm chuyển biến nhận thức của người dân trong tham gia giao thông. Mặc dù lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì mục đích của việc kết nghĩa này rất là chính đáng, để cùng nhau phục vụ tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Song dường như chẳng người dân Sài Gòn nào tỏ ra hoan hỷ trước thông tin trên, ngoài trừ những người trong cuộc.
Tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước nói chung và địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng diễn ra ngày một tệ hại, là thực tế mà công luận đã phản ánh quá nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các cơ quan hữu quan ở Việt Nam thường quy nguyên nhân của thực trạng này cho cái gọi là ý thức của người tham gia giao thông. Và theo đúng quy trình, sau khi bắt bệnh xong, phương thuốc được người ta đưa ra là làm thế nào để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, mà cách thức phổ biến nhất là tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Trên thực tế, như chúng ta đều biết, Hà Nội trước năm 54 và Sài Gòn từ năm 75 trở về trước đều là những thành phố ngăn nắp trật tự. Người dân có ý thức cao trong việc chấp hành luật nói chung cũng như luật lệ giao thông nói riêng. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền trên toàn miền Bắc từ năm 54 và trên cả nước từ năm 75, tình hình đã thay đổi theo chiều hướng như chúng ta đã thấy. Tinh thần thượng tôn pháp luật nói chung và ý thức tuân thủ luật lệ giao thông nói riêng của người dân ngày càng đi xuống, trong khi không thể nói là dân trí Việt Nam hiện nay thấp hơn so với năm 75 hay năm 54. Trách nhiệm này trước hết thuộc về bộ máy công an, lực lượng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Họ chính là người trực tiếp tạo ra ý thức chấp hành pháp luật, hoặc ngược lại, ý thức coi thường pháp luật trong dân chúng. Ý thức là sự phản ánh của hiện thực khách quan vào trong não bộ của con người, và cái hiện thực khách quan về tinh thần thượng tôn pháp luật trước hết do chính những người thừa hành pháp luật tạo ra.
Trở lại với sự kiện đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa với các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố. Việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Sài Gòn là trách nhiệm trực tiếp của lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố. Tuy nhiên, họ đã không làm tròn nhiệm vụ được giao của mình, điều mà ngay chính họ cũng phải thừa nhận ở trên. Nói cách khác, họ đã thất bại trong việc tạo ra ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho người dân. Nguyên nhân rất đơn giản. Họ đã sử dụng quyền lực được hệ thống chính trị giao phó không phải nhằm phục vụ cho lợi ích của cộng đồng và xã hội, mà chủ yếu là cho lợi ích cá nhân. Có quá nhiều minh chứng cho nhận định này. Đó là việc lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố đứng sau các đội xe vua. Việc Cảnh sát Giao thông thỏa thuận với người vi phạm luật lệ giao thông theo kiểu của đồng chia ba, của nhà chia đôi để khỏi lập biên bản vi phạm. Việc Cảnh sát Giao thông nhắm mắt làm ngơ cho các hành vi phạm luật của người tham gia giao thông khi không thể kiểm soát gì, vân vân. Trong một xã hội mà mọi quyền lực đều tập trung trong tay Đảng Cộng sản thì sự tha hóa của quyền lực nhà nước nói chung và lực lượng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là điều tất yếu. Để ngăn chặn quá trình tha hóa đó, các quyền lực xã hội như báo chí càng cần tăng cường vai trò giám sát đối với quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, một mặt báo chí Việt Nam chỉ là công cụ tuyên truyền của Đảng, thể hiện chẳng hạn qua việc trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng vừa mới chỉ đạo lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam dừng phát sóng loạt bài điều tra mạng lưới rút ruột dầu máy bay ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu hiệu quả của việc giám sát đó là rất hạn chế. Mặt khác, các quyền lực này luôn tìm cách cấu kết với nhau vì lợi ích riêng, mà việc Phòng Đoàn Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa với cơ quan đoàn của 4 tờ báo lớn tại Sài Gòn là một ví dụ điển hình. Từ nay, các phóng viên muốn đăng bài phản ánh tình hình tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát Giao thông Sài Gòn trên các tờ báo này chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn trước nhiều. Khi quyền lực nhà nước hay quyền lực xã hội được sử dụng để phục vụ cho những mục đích cá nhân, nó đã tự diễn biến, tự chuyển hóa thành quyền lực bất chính. Bản thân quyền lực bất chính đã nguy hiểm cho xã hội, sự cấu kết giữa chúng lại càng nguy hiểm bội phần.
Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Và bây giờ là ghi nhận của nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình từ Việt Nam.
Tỷ lệ trẻ em học mầm non và tiểu học ở Việt Nam chiếm khá cao trong dân số hiện nay, và sự phát triển của các thế hệ tốt hay xấu phụ thuộc rất lớn vào môi trường chung quanh. Tình trạng rác có mặt khắp mọi nơi, từ mặt sông cho đến mặt đường, từ thành phố đến thôn quê, dường như đi đâu cũng gặp rác, và hệ có rác thì ruồi nhặn, xú khí và bệnh tật. Rác cùng với mùi xú khí, bệnh tật tràn lan mọi nơi như một thứ đặc trưng của thời đại. Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nặng hơn. Ông Trần Hồng Khánh, thôn Văn Hà 2, xã Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Thì hợp đồng rác là cứ một tháng là 170.000 cho một xe. Mà có nhiều người thì họ không vô bãi đồ này, họ đổ ngoài đường, đỡ tiền cược xe, đỡ tiền bến bãi ra. Thế đâm ra cái ô nhiễm dọc đường nhiều. Đâm ra là cái hỗn loạn cái chỗ đó rồi.
Bà Phạm Thị Thoan, xã Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Cái bãi rác này mà khi họ mà xử lý đốt đó, là cái mùi khói với cái mùi mà chất thải đó ra là bay tỏa khắp thôn xóm, là coi như ảnh hưởng đến các cái trẻ con rất là khó chịu. Đứa cháu nào cũng bị là coi như là ho thế, là sổ mũi thế, nhức đầu thế. Cái mùi đó thì trẻ con đã bị chịu là khó chịu rồi, con người lớn cũng khó, rất là khó chịu nữa.
Bãi rác thị xã Ba Đồn nằm ở vị trí khá cao, bên cạnh con sông chảy qua các xã Quảng Văn và Quảng Lưu. Người dân dùng nước sông để nấu nướng, tắm táp và giặt giũ. Bà Phan Thị Cúc, xã Quảng Lưu, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Con chạy xuống đế của đế nước sốt của con lưu á, lo cái đợt trước con nước là đen xi luôn. Chứ hiện tại ra ngoài biển mà quấy mà coi nè, biển là nước đen lắm. Chứ ô nhiễm uống được thì chứ phải chở nước bình về mà uống là lắm. Bây bò ní là ăn trước khi họ cho đồ rác á nè. Là bình thường đến khi đẻ được, bình thường đến khi họ đổ rác lên là ăn đến chỉ đến năm ngoái chỉ 8 con bò. Mà từ nhân lỗ trở bây rác hay chết mà ai đền bù chết mà vay ngân hàng đến 200-300 triệu mà ăn khỉ hồ rồi chứ.
Ruồi nhặn xuất hiện dày đặc ở khu dân cư gần bãi rác, không khí và nguồn nước ô nhiễm, nhà nhà đóng cửa, giăng mùng suốt ngày để tránh ruồi nhặn. Bà Phan Thị Cúc, xã Quảng Lưu, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Là man mà mình trắng thì thanh mình đến à, rồi bù quá nhiều nè, đến bữa ăn là phải bỏ man, nhưng bỏ man là ruồi bù đồ ăn hết cả, với là gần hồ rác thôi chứ hối thủi của hiệp quái. Trâu bò chết chứ hồng đưa lên nó bò rồi thế. Với cả chết nguyên biển hồng đưa lên nó đủ có cá xé rồi thế đó.
Và không riêng gì bãi rác trong thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, mà phần lớn các bãi rác tại Việt Nam đều rất tệ hại bởi thiếu khâu xử lý một cách khoa học. Rác không được phân loại và không có nhà máy xử lý để lộ thiên. Người ta kinh doanh rác bằng cách quy hoạch một khu đất nào đó thành bãi rác, sau đó đánh thuế 150.000 đồng trên mỗi xe rác. Trong trạng huống này, rác vẫn cứ là rác. Thay vì rác nằm ngoài sông, ngoài đường rải rác, thì rác về chất thành núi, thành quả bom rác chất ngất ở một nơi nào đó. Rác chất càng cao, tiền thu được càng nhiều. Rác cũng là quả bom tiền cho kẻ biết nắm lấy cơ hội. Bà Phạm Thị Thoan, xã Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Cái bãi rác này là cách đây 2 năm, mấy năm về trước là ruồi muỗi rất ít, chứ 2 năm đi trở lại là ruồi muỗi rất nhiều. Bây giờ mà đến cái mùa mà nắng lên mà gió nồm là hắn bay vô nhà, mua nhà này hắn bay tràn ngập cái nhà, có nhà là dọn ra một bữa cơm là coi như là đầu như ông bay vào đó. Là mà kể cả bên đêm mà vẫn có ruồi. Hồi xưa trước đây mà không có bãi rác thì cũng ít ở dân ở đây là dân không cảm thấy là coi như chứ là cái ô nhiễm đó là hắn tàn lãn rồi. Sức khỏe là người dân giờ là kể cả đêm lại là ruồi muỗi là vẫn bay vào nhà chứ phải đứng lại bên ngay nữa. Cho nên là coi như là yêu cầu là coi như là xử lý thế nào để cho người dân ở đấy là họ cái đời sống và cái sức khỏe của họ đảm bảo, với chứ càng ngay là sức khỏe là dân bây giờ là cũng giảm trầm trọng ấy. Sức khỏe là ruồi muỗi nó nhiều quá ấy.
Trường hợp rác gây ô nhiễm nặng, trâu bò, heo gà bị chết, người nhiễm bệnh do bom rác không phải là hiếm. Và câu chuyện gia đình bà Cúc bị chết 8 con bò trong một ngày sau khi chúng ăn gần bãi rác cũng không phải là chuyện cá biệt, khi mà rác đã thực sự kết tụ thành núi, thành những quả bom môi trường. Rác như một thứ hệ lụy của người dân và là đặc trưng của thời đại. Bom rác nở rộ như nấm sau mưa. Ông Trần Văn Hưng, cư dân thị xã Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Hiện tại bây giờ thì ở bãi rác ở thôn Văn Hà đây thì chưa phân loại, là còn đủ hỗn hợp đấy. Gọi là còn có nghĩa là mình thấy mọi xe đều trở về ở mà tập trung ở bãi rác thôi, chưa có phân loại ra xử lý chất rắn hoặc là chất rác thải thô sơ hoặc là chất này nọ thì chưa, thế thôi. Còn mà thấy các cái xe tầm nó có đổ bình thường.
Miền Trung vừa bị nhiễm độc biển, luôn bị những quả bom nước các thủy điện đe dọa vào mùa mưa, và giờ lại thêm những quả bom rác tàn phá vào mùa nắng. Có vẻ như môi trường miền Trung đang bị tứ bề trùng vây.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với người dân sống trong những vùng có xung đột trước đó, chiến tranh có thể chưa kết thúc trong nhiều năm sau tiếng súng cuối cùng và thỏa thuận hòa bình được ký kết. Chẳng hạn như mìn và bom đạn chưa nổ còn vương vãi sau cuộc chiến giữa các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia và chính phủ Colombia, cản trở công cuộc ổn định và tái thiết thời hậu chiến và gây trở ngại cho phát triển lâu bền. Những bãi mìn này đã làm cho hàng triệu hecta đất không trồng trọt được, khiến cho nông dân không thể canh tác trên các cánh đồng và người chăn nuôi không thể chăn dắt gia súc của họ. Tại rất nhiều nước, việc đi lại bình thường cũng nguy hiểm vì nhiều bom mìn chưa nổ nằm kề bên đường xá và lỡ một bước có thể mất đi cả sinh mạng. Các hoạt động hàng ngày như lấy củi hay hái trái cây trong rừng, mang sản phẩm ra chợ hay ngay cả việc đi tắt qua cánh đồng cũng gặp nhiều nguy hiểm. Rất nhiều trẻ em mất mạng hay mất chân, mất tay vì đuổi theo một trái bóng rơi vào bãi mìn. Đó là lý do tại sao mỗi năm vào ngày mùng 4 tháng 4, chúng ta đánh dấu Ngày Quốc tế Ý thức về mìn bẫy và trợ giúp các hoạt động gỡ mìn của Liên Hợp Quốc. Việc đánh dấu ngày này không chỉ nhắc nhở chúng ta là nguy hiểm còn kéo dài sau khi xung đột chấm dứt, mà còn nêu lên chi tiết các bước mà cộng đồng quốc tế cần phải thực hiện để chấm dứt các mối đe dọa của bom mìn và các chất nổ còn sót lại sau chiến tranh. Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, Hoa Kỳ đang làm việc chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để giải quyết thách thức nhân đạo nghiêm trọng đề ra nhiều rủi ro cho thường dân vô tội, trong đó có nhiều trẻ em. Kể từ năm 1993, Hoa Kỳ đã cấp hơn 2,8 tỷ đô la trợ giúp cho các chương trình dọn sạch các loại vũ khí quy ước còn sót lại sau chiến tranh tại khoảng 95 quốc gia. Phát ngôn viên Toner nói tiếp, các chương trình này đạt được những kết quả cụ thể, tích cực, đo lường được bằng cách cung cấp kinh nghiệm và trang thiết bị giúp tháo gỡ an toàn bom mìn và các loại chất nổ còn sót khác, và giúp cho các nạn nhân của các tai nạn mìn nổ còn sót sau chiến tranh các phương tiện hồi phục và hội nhập. Ông Toner cho biết, Ngoại trưởng Rex Tillerson nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của công tác tháo gỡ bom mìn trong nỗ lực ổn định tại Iraq và Syria vào lúc thường dân quay trở về nhà tại những khu vực được giải phóng khỏi tay nhà nước Hồi giáo. Vào ngày ý thức về mìn bẫy này, chúng tôi thúc đẩy các nước khác tham gia đối tác quốc tế với mục đích giảm bớt ảnh hưởng của bom mìn còn vương vãi sau chiến tranh trên toàn thế giới.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.